chào mừng đến với podcast Tiệm Quảng Cáo.
Chào cậu, 2023 của cậu thế nào? Xin chào, lại là chúng mình Tiệm Quảng Cáo đây. Ngày bây giờ khi ngồi thu số podcast này, đã là những ngày cuối cùng của 2023 rồi. Không biết các cậu có giống mình không, nhưng hiện tại mình đang rất bồi hồi và có nhiều chút khó tả trong lòng. Có phải sự đặc biệt luôn đến từ hai chữ cuối cùng chăng? Mấy hôm nay Hà Nội bắt đầu có chút nắng, thời tiết ấm hơn sau chuỗi ngày rét cóng, còn dòng người thì có vẻ cũng vội vã và bận rộn hơn. Cơ mà như một thói quen, mấy ngày cuối năm thường khiến chúng ta hồi tưởng rất nhiều về những gì diễn ra trong năm đã qua. Và đó cũng chính là lý do số podcast này được phát sóng. Mình suy nghĩ rất nhiều về tiêu đề cho số này. Cơ mà có quá nhiều thứ, quá nhiều điều muốn nói nên mình sẽ không bó buộc nó vào một chủ đề nào hết cả. Hoặc cũng có thể do cảm xúc khó tả nên mình chưa cả nghĩ ra được một cái tên hay. Nhưng mong rằng trong số podcast này cậu sẽ cùng mình nhìn lại chặng đường đã qua với một chút đồng cảm để thư thái hơn sau một năm 2023 đầy thử thách nhé. Một năm qua đi, ngày này người ta cứ thường hay hỏi nhau về những thành tựu. Từ thành tích trong học tập, túi lương giờ bao nhiêu, bao giờ thì lập gia đình. Kỳ lạ nhở, chả ai hỏi nhau là năm qua có ổn không, cậu đã vượt qua điều gì, đã mạnh mẽ ra sao hay thay đổi như thế nào. 2023 với mình là một năm đầy vội vã và đi kèm với những áp lực. Đứa trẻ tuổi đôi mươi đang cố gắng bằng cả sinh mệnh, đôi khi là quên cả việc ăn, việc ngủ đúng giấc chỉ để chứng minh bản thân nó làm được nhiều thứ. Việc học tập và công việc như đang bào mòn sức lực của chúng. Mình biết rằng chúng ta sẽ có những cái ngày mà thật sự mệt mỏi, thật sự trống rỗng, đến mức muốn bỏ hết bộn bề lại để đi tới một nơi chẳng có ai, không có deadline và nằm ra để nghỉ ngơi sau những căng thẳng kéo dài. Áp lực đồng trang lứa cũng là một thứ mà cứ đang đằng đẵng ngày qua ngày ám ảnh những đứa trẻ đang tập lớn như chúng mình. Cậu biết không, flake là một từ được sử dụng nhiều hàng top trong năm 2023. Lướt mạng xã hội cứ thỉnh thoảng sẽ có những cái trend flake thành tích, khiến chúng mình thực sự thấy bản thân quá kém cỏi. Người này được thành tích nọ, thành công kia, còn mình vẫn chỉ loay hoay với việc thật sự bản thân muốn gì và có gì. Đặc biệt thì đôi khi còn là sự thất bại ê chề. Cảm giác lúc ấy như lọt thỏm giữa cái thành phố đông đúc này, dù mình đã rất cố gắng. Hai chữ cuối cùng bao giờ cũng mang lại cảm giác nặng nề và tiếc nuối. Ai cũng vậy, mình hay cậu có lẽ đều đặt ra những mục tiêu cho bản thân trong một năm. Thật sự là phần nhiều chúng ta sẽ ít hoàn thiện được những mục tiêu đó. Khi tháng 12 vừa tới, một đứa bạn đã hoảng hốt thốt lên với mình rằng: "Ôi nhanh quá vậy, tao còn chưa kịp hoàn thành những dự định của bản thân cơ mà." Và nó ỉ ôi kêu than về việc nó có thất bại quá không. Nhanh thật, như một cái chớp mắt đã hết một năm, mình và đám bạn đã quyết định có một buổi deep talk. Thay vì hỏi nhau đã hoàn thành mục tiêu gì cho năm qua, chúng mình ngồi xuống và kể với nhau rằng chúng mình đã vượt qua những gì, chịu đựng những gì, những tổn thương gì đã đến trong công việc, gia đình hay tình cảm. Sau buổi hôm ấy, chúng mình mới thật sự ngộ ra rằng những mục tiêu đã đặt ra không hẳn chỉ để chúng mình phải đạt được nó, đôi khi còn là để xác định xem chúng mình đang ở đâu, muốn gì, cần gì và có thể điều chỉnh những mục tiêu sau đó cho thật sự phù hợp. Thay vì cứ mãi gặm nhấm những thất bại trong quá khứ, cứ mãi chỉ nói hai từ giá như: những vấp ngã, những chuyện không như ý sẽ khiến cậu nhận ra những bài học, những sai lầm và từ đó trưởng thành hơn. Và sau đó thì 2023 với mình còn là rất nhiều bài học. Đầu tiên, điều mình muốn nhấn mạnh đó là sức khỏe là thứ cực kỳ quan trọng. Mình cứ vội vã cuốn theo cái văn hóa hối hả, có những ngày quên ăn, thức trắng đêm để chạy hết đống deadline. Hệ lụy thì là quét nhà ra tóc, da mặt breakout mụn tứ tung, dạ dày thì đau quặn thắt, có những lúc kiệt sức đến bất giác cục ra. Mình hay trêu đùa với mọi người rằng đó chẳng phải là minh chứng cho việc tuổi trẻ mình đã cống hiến cháy bỏng hay sao. Tích cực thái quá thì là vậy, chứ trải qua rồi thì nó mới đáng sợ vô cùng và chẳng tốt chút nào đâu. Nên mong rằng cậu luôn quan tâm đến sức khỏe của bản thân, ăn uống đúng bữa, ngủ đủ giấc. Hy vọng nếu có những ngày chúng ta chẳng làm được những chuyện lớn, thì thôi, mình tận hưởng những ngày làm người bình thường, cơm ăn ba bữa với những niềm vui nhỏ xinh.
2023 khiến mình nhận ra rằng những ngày tồi tệ nhất, dù mình có thất bại ra sao hay dù cho thế giới kia như đang chống lại mình, thì gia đình vẫn luôn là nơi dang rộng vòng tay đón mình trở về. Có lớn thế nào, đi ra ngoài kia phải mạnh mẽ biết bao nhiêu, thì với cha mẹ, chúng mình vẫn mãi chỉ là đứa trẻ chưa lớn.
Mẹ vẫn nấu những bữa cơm ngon để chờ ta trở về sau những ngày ồn ào và tấp nập ấy thôi.
Và hy vọng rằng khi mà thực sự bất lực với thế giới ngoài kia, chúng ta đều có thể sạc năng lượng bằng việc về nhà và tận hưởng một bữa cơm trọn vẹn. Người hạnh phúc nhất chính là người tìm được bình yên trong chính ngôi nhà của mình.
2023 còn dạy mình rằng người yêu có thể không có, nhưng nhất định chúng mình phải có những người bạn. Mình nghĩ nó thực sự tuyệt vời và khiến thanh xuân của cậu sẽ trở nên rực rỡ hơn. Với mình, bạn bè đã giúp mình vượt qua rất nhiều điều khó khăn trong cuộc sống. Không phải lúc nào mình cũng sẵn sàng để chia sẻ những chuyện vụn vặt ngoài kia với gia đình, nên mình đã chọn việc tâm sự với những người bạn trong trường hợp đó. Điều mình luôn tự hào là mình có những người bạn luôn luôn lắng nghe. Họ có thể ngồi hàng giờ để nghe mình ỉ ôi than vãn. Có thể là ít gặp nhau do lịch trình đi làm, đi học bận rộn, nhưng chỉ cần gặp họ là mình như quên hết những bộn bề. Do đó, mình rất trân trọng những người bạn đã đến với cuộc đời của mình. 2023, mình còn học được cách chấp nhận. Chấp nhận những khuyết điểm của bản thân, dừng việc ép mình vào trong hai chữ hoàn hảo. Mình học được cách buông bỏ những thứ vốn mà không thuộc về mình. Mình học được cách yêu thương bản thân và luôn vỗ về lấy đứa trẻ bên trong mình. Vui thì cười, buồn thì khóc, thay vì cứ mãi bày ra với thế giới ngoài kia vẻ mặt bình ổn. Mình dám bước ra khỏi vùng an toàn để thử sức với những điều mới, cho dù có thất bại. Và hơn hết thì là học được cách trân trọng những gì mà mình đang có.
Không làm được những chuyện lớn thì thôi, mình ngồi xuống đây để tự hào một chút về những điều nhỏ bé mình đã làm được vậy.
Tự hào nhất 2023 là mình đã có thể tự đi khám bệnh, thay vì cứ mãi luôn có bố mẹ là tệp tính kèm. Mình nhận ra mình có thể ngủ một mình, đi chơi một mình mà không còn sợ hãi. Mình biết nấu những món mới mà mấy đứa bạn mình thấy rất tấm tắc với những món ăn đó. Mình có thể tự lập hơn giữa thành phố này, không còn gọi về nhà để khóc than. Hơn cả thì mình đã thấy ít nhiều có trách nhiệm hơn với bản thân. Vậy còn cậu, điều nào trong 2023 đã khiến cậu tự hào? 2023 với mình còn là năm của những cuộc chia ly. Nhưng điều này không còn nặng nề vì mình học được và chấp nhận rằng có gặp gỡ thì cũng phải có chia ly. Những lần gặp nhau thì luôn đi kèm với lời tạm biệt. Có những người đến và người đi, nhưng ắt hẳn chúng mình cũng đã để lại cho nhau không ít thì nhiều những kỷ niệm. Có những cuộc chia ly khiến mình khóc rất nhiều, nhưng mình nhận ra rằng dù họ không còn hiện hữu, không ở trong tầm mắt thì sẽ là ở trong tim. Và từ đó mình càng trân trọng hơn những mối quan hệ xung quanh mình, dám bộc lộ tâm tư và quan tâm mọi người nhiều hơn. Hơn cả thì mình được sống trọn vẹn từng phút từng giây bên những người mà mình yêu thương. Đó, sau cùng thì mình cũng phải cảm ơn 2023. Một năm có vẻ là sóng gió, nhưng nó đã chứng kiến quá trình trưởng thành và lớn lên của mình. Cảm ơn những thử thách, những khó khăn để mình biết rằng mình mạnh mẽ đến nhường nào. Cảm ơn những biến cố để mình trân trọng hơn sự hiện hữu của những người thân xung quanh mình. Cảm ơn những người tuyệt vời mình đã gặp được trong năm qua. Và đặc biệt cảm ơn chúng mình vì sau những lần vấp ngã, vẫn lựa chọn đứng lên và không bỏ cuộc, vẫn nỗ lực đến giây phút cuối cùng. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn hiện diện ở trên cuộc đời này. Và cảm ơn vì cậu đã luôn tử tế. 2023 cũng là một năm đáng nhớ với tiệm của cáo. Những số podcast được chúng mình sản xuất nhiều hơn. Đây cũng là thời điểm mà tiệm được nhiều người biết đến hơn nữa. Tuy chưa thực sự nhiều, nhưng đã là một động lực lớn lao để chúng mình tiếp tục phát triển hơn trong năm tới. Và trong đó có cậu. Cảm ơn cậu đã lắng nghe số podcast này để ủng hộ những nỗ lực của tiệm. Sắp sang 2024 rồi, hy vọng cậu đừng bỏ cuộc vì cậu đã nỗ lực rất nhiều. Dù năm qua có gập ghềnh gian khó, thì mình vẫn tin rằng thanh xuân này của chúng ta có một phép màu mang tên nỗ lực. Thời điểm hiện tại, công việc cũng sẽ bộn bề hơn. Người người lao vào cuồng quay cơm áo gạo tiền để có một cái Tết đầm ấm đủ đầy. Nhưng mong rằng chúng ta đừng áp lực quá, cố gắng quan tâm đến bản thân mình và những người xung quanh. Hơn cả thì hãy sống thật trọn vẹn. Và đến đây cũng đã khép lại số podcast đặc biệt lần này của chúng mình. Một năm có buồn, có vui, có thành công và cũng có thất bại sắp qua đi. Chuyến tàu 2023 của cậu sắp chỉ còn là hành trình ký ức. Hãy dành chút thời gian ngày cuối cùng của năm, tuy ngắn nhưng cũng đủ để nhìn lại hành trình đã qua, tìm cho mình động lực và gác lại những lo âu muộn phiền để đón chào 2024 với niềm vui và hy vọng mới nha. Tiệm của cáo chào cậu, cảm ơn cậu vì đã lắng nghe số podcast này. Hẹn gặp lại cậu ở những cuộc trò chuyện tiếp theo.
Giờ là lúc nhìn lại xem một năm vừa trôi qua, buồn vui thế nào, có dần hơn, có thứ tha, hài lòng hay thất vọng, trưởng thành hơn hay vẫn ngây ngô như lúc ban đầu. Dù là như thế nào, dù mọi điều đã có ra sao, chỉ cần mạnh lại một nụ cười vẫn nở trên môi. Thành công thất bại chỉ là chuyện năm cũ thôi, đón chào năm